Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Muốn đầu tư bến du thuyền sông Hàn, một doanh nghiệp bị lừa gần 20 tỷ đồng. Cần chế tài mạnh để xử lý doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5. Luật gồm 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 9 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nho Cầm, sinh năm 1963, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, năm 2018, ông LBK, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch KL, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, nghe tin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án bến du thuyền khu vực cảng sông Hàn, nên gặp một số người quen để tìm hiểu về thủ tục, tính khả thi của dự án. Cuối năm 2018, qua sự giới thiệu của một người quen, ông K gặp Nguyễn Nho Cầm. Ông Cầm đưa ra thông tin gian dối, có thể tác động để Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định chấp thuận chủ trương giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch KL làm chủ đầu tư dự án này. Tuy nhiên, ông K phải đưa 20 tỷ đồng để ông Cầm lo các thủ tục. Tháng 12 năm 2018, sau khi thống nhất, ông K và ông Cầm đã cùng nhau đến một ngân hàng để mở một tài khoản chung và công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch KL đã chuyển vào tài khoản này 20 tỷ đồng. Theo giao ước, khi công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch KL được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bến du thuyền, thì ông K và ông Cầm cùng ký để giải ngân số tiền 20 tỷ giao cho ông Cầm. Đầu năm 2019, ông Cầm và đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch KL giải ngân số tiền 20 tỷ trong tài khoản treo để lo các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp chủ trương đầu tư dự án và cam kết chậm nhất đến ngày 30 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Ông Ca đồng ý và cùng đến ngân hàng làm thủ tục rút trước số tiền 18 tỷ đồng giao cho ông Cầm. Quá thời hạn cam kết, ông Cầm viện ra nhiều lý do để câu giờ và không trả lại số tiền đã nhận, nên đã bị ông Ca làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Cùng với việc khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Nguyễn Nho Cầm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan. Công an thành phố Thái Nguyên vừa tạm giữ đối tượng Triệu Tiến Đức, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xóm Cây Thị, xã Cây Thị, Đồng Hỷ về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó khoảng 5 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2023, Triệu Tiến Đức đi từ nơi ở xóm Tân Thành 3, xã Tân Quang, thành phố Sông Công đến nhà trọ của vợ cũ là chị NTT, sinh năm 1994, ở phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Khi đến nơi, Đức gọi điện thoại nhưng chị T không nghe máy, nên đối tượng đã treo từ cổng lên ban công tầng 2 nhà trọ của chị T. Sau đó, Đức dùng tay phải đấm vỡ ô kính ở ban công để mở chốt cửa. Lúc này, chị T đang nằm trên giường cùng anh HTT, sinh năm 1986, trú tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Khi nhìn thấy Đức, anh T liền bỏ chạy xuống tầng 1, thì bị Đức giật đuổi và dùng một con dao nhọn tấn công vào bụng. Sau khi gây án, Đức để lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường. Anh HTT được chị T đưa vào bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên cấp cứu. Hậu quả anh T bị một vết thương dài khoảng 22cm ở bụng, đứt đầu trong xương sườn số 11 bên trái, tổn thương mạc nối lớn và có một vết thương tại ruột non. Sau khi gây thương tích cho anh T, Triệu Tiến Đức đã đến Công an thành phố Thái Nguyên đầu thú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận người phạm tội đầu thú đối với Triệu Tiến Đức và ra quyết định tạm giữ đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sơn La cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Ngọc Minh, sinh năm 1988, trú tại tổ 2, phường Trường Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ theo kết quả điều tra, từ năm 2016 đến nay, Đinh Ngọc Minh đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có thể xin được đi học trường thiếu sinh quân, Bộ Công an, xin việc làm để lừa đảo những người có nhu cầu bằng việc đưa tiền cho Minh. Bằng thủ đoạn này, Minh đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại rồi chi tiêu trả nợ cá nhân. Để làm rõ toàn bộ hành vi của Đinh Ngọc Minh, cơ quan điều tra Công an thành phố thông báo ai là bị hại liên quan đến bị can Đinh Ngọc Minh, liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Sơn La để được bảo vệ quyền lợi. Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Phú Bình và thành phố Phổ Yên để điều tra theo quy định của pháp luật. 3 đối tượng gồm Lê Văn Giang, Đàm Ích Quý và Đàm Ích Mạnh. Trước đó vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 7 tháng 8, tổ công tác của Công an huyện Phú Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khu công nghiệp Điềm Thụy Phú Bình thì phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng: Lê Văn Giang, sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Am Lâm, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, và Đàm Ích Quý, sinh năm 2001, trú tại thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đang có hành vi trộm cắp tài sản là một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Way mang biển kiểm soát 20H1-72199 của anh Lê Văn Hiếu, sinh năm 1998, thường trú tại xã Văn Yên, Đại Từ. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Giang và Đàm Ích Quý khai nhận, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe mô tô nói trên, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, Giang, Quý và Đàm Ích Mạnh, sinh năm 2000, trú tại thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, còn thực hiện 2 vụ trộm cắp 2 chiếc xe mô tô khác tại khu vực khu công nghiệp Điền Thụy và tổ dân phố Vinh Sương, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, viễn ảo hào nhoáng khi kết hôn với người ngoại quốc cũng là một nguyên nhân đẩy nhiều phụ nữ rơi vào bi kịch do tội phạm mua bán người gây ra. Bài viết sau được đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang hoàn tất thủ tục đề nghị truy tố các bị can trong đường dây mua bán người có yếu tố nước ngoài xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo hồ sơ, Lương Thị Hải, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Nghệ An, Thái Thị Hậu, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Cà Mau, Phạm Thị Tú, sinh năm 1962, ngụ tỉnh Bạc Liêu, và Huỳnh Mộng Linh, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bạc Liêu, cùng một số đối tượng khác câu kết với nhau hình thành đường dây mua bán phụ nữ dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc. Các đối tượng tìm kiếm, dụ dỗ những cô gái ở nông thôn để bán cho đàn ông Trung Quốc. Tùy thuộc vào độ tuổi và ngoại hình của từng người, chúng sẽ được trả số tiền từ 300 đến 400 triệu đồng. Đã hơn 8 tháng trôi qua, nhưng chị Huỳnh N, ngụ phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chưa hết bàng hoàng. Năm 2020, chị N lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm thì quen với một phụ nữ sống tại thành phố Cần Thơ, hứa sẽ đưa chị sang Trung Quốc làm tại công ty sữa chua với mức lương 18 triệu đồng trên tháng. Sau khi đặt chân lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng, chị N mới nhận ra bản thân trở thành con mồi của đường dây mua bán người do Hải, Tú và Hậu chủ mưu. Tú đóng vai trò móc nối, đưa chị N cùng với một số phụ nữ khác đến tỉnh Cao Bằng để gặp Hải và lo chi phí sang Trung Quốc thông qua đường mòn lối mở. Khi sang Trung Quốc, chị N được vợ chồng Hậu đón về sống chung. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, Hải ép chị N phải lấy chồng Trung Quốc, nhưng chị không đồng ý. Sau đó chị N bỏ trốn thì bị bắt, bị đánh đập dã man, bắt gọi điện về gia đình, chuyển số tiền 35 triệu đồng thì mới cho về Việt Nam. Chị N kể, bọn chúng bắt tôi gọi video call về cho gia đình. Cô ruột thấy mặt mũi tôi bị đánh bầm dập nên đi mượn khắp nơi chuyển đủ 35 triệu cho chúng. Nhưng chúng không giữ lời hứa, lại tiếp tục bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc bị bại liệt. Sau khi về nhà chồng, tôi nhiều lần bỏ trốn nhưng bị bắt lại, bị đánh đập hăm dọa. Gia đình bên chồng nói, nếu tôi muốn về Việt Nam thì phải trả số tiền 260 triệu đồng, nên tôi đành ở lại. Một thời gian sau, khi thấy tôi có ý định tự tử, gia đình này đã đưa tôi đến Công an tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trình báo. đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, tôi bị cảnh sát Trung Quốc trục xuất về Việt Nam. Trần Kim Tê, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã đồng ý sang Trung Quốc làm thuê. Cô gái 19 tuổi này được đưa vượt biên sang sống tại nhà hậu tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau vài ngày, hậu bán chị cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền hơn 400 triệu đồng. Nhưng qua ngày hôm sau thì bị trả về do biết trước đó chị Tê đã có chồng, con tại Việt Nam. Về đến nhà hậu, chị Tê bỏ trốn thì bị bắt lại, bán cho một người đàn ông Trung Quốc khác. Những trận đòn roi từ gã chồng hờ một lần nữa thôi thúc chị Tê phải bỏ trốn. Nhưng chị nhanh chóng bị vợ chồng hậu bắt lại, đánh đập dã man. Chị không khỏi kinh hoàng khi nhắc lại. Ở nhà người đàn ông Trung Quốc được một tuần, tôi lén lấy điện thoại gọi cho một người phụ nữ quen biết lúc làm thuê trước đây. Bà ta kêu tôi gửi định vị vị trí, sẽ thuê xe đến đón rồi đưa về Việt Nam. Không ngờ chúng lại thông đồng với hậu nên chở tôi về giao cho hậu. Lúc này hậu gọi điện cho Hải nói lại sự việc thì Hải yêu cầu tôi đưa số tiền 35 triệu đồng thì mới cho về Việt Nam. Sau khi tôi mượn khắp nơi đủ số tiền giao cho chúng thì chúng mới thả tôi ra. Còn hăm dọa là khi về Việt Nam mà chính báo công an sẽ cho người đến nhà xử lý. Theo hồ sơ năm 2015, Lương Thị Hải lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đến năm 2020, Hải làm quen với Phạm Thị Tú, cấu kết với nhau tìm kiếm phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc để tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính. Tú trực tiếp tìm kiếm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc. Nếu đồng ý, gia đình của những người phụ nữ này sẽ được nhận từ 90 đến 100 triệu đồng. Tú sẽ đưa họ xuất cảnh trái phép thông qua các đường mòn lối mở. Khi những phụ nữ đã vượt biên, Hải thuê hậu, cũng lấy chồng, sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, tìm những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ để mai mối. Những người đàn ông Trung Quốc sẽ trả cho Hải số tiền từ 300 đến 400 triệu đồng. Các đối tượng đã tổ chức cho hàng chục phụ nữ tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Bắc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Có đối tượng ban đầu là nạn nhân, nhưng sau đó lại trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán phụ nữ dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc. Huỳnh Mộng Linh quen biết Hải thông qua mạng xã hội vào năm 2019. Hải sắp xếp cho Linh xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch tại biên giới, rồi bán Linh cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 200 triệu đồng. Trong khoảng thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Linh thường xuyên liên lạc với Hải và được Hải thuê làm nhiệm vụ trông coi những phụ nữ được đưa từ Việt Nam sang để chờ bán, được Hải trả công làm 10 triệu đồng trên người.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù các cấp công đoàn rất nỗ lực đưa các vụ kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội ra tòa, nhưng đến nay chưa có vụ nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hơn 10 năm đi đòi tiền nợ bảo hiểm xã hội cho 500 người lao động, bà Nguyễn Thị Huyền, quản đốc phân xưởng may, nhà máy dệt kim Haprosimex Hà Nội, cùng nhiều người lao động đã tìm gặp lãnh đạo công ty qua các thời kỳ trước và sau khi cổ phần hóa. Nhưng câu trả lời mà người lao động nhận được là doanh nghiệp khó khăn, chưa có tiền chi trả cho người lao động. Và cứ thế, gần 500 người lao động sống mỏi mòn chờ doanh nghiệp. Trong số họ, nhiều người đã mất mà gia đình không được nhận tiền tử tuất. Nhiều lao động nữ sinh con bị nợ tiền thai sản. Đầu năm 2023, sau hàng chục lần đi đòi quyền lợi bất thành, các công nhân nhà máy dệt kim Haprosimex đã gửi đơn đến các cơ quan báo chí. Phía doanh nghiệp cuối cùng đã chi trả hơn 15 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Huyền bày tỏ.
Chị Ngân chẳng may mắc bệnh và hiểm nghèo, qua đời từ năm 2012 mà cái chế độ tử tuất của họ cũng vẫn không được lĩnh. Chờ đến hơn 10 năm thì gia đình họ đã đến bảo hiểm Gia Lâm làm thủ tục để được lĩnh chế độ tử tuất. Tuy nhiên phía bảo hiểm trả lời là do công ty vẫn còn nợ bảo hiểm nên là bảo hiểm xã hội không thể hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để chi trả chế độ tử tuất cho gia đình chị Ngân. Tôi nghĩ rằng các cơ quan ban ngành nên vào cuộc. Ví dụ như là doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm mà không chi trả được nợ bảo hiểm của người lao động thì cái doanh nghiệp đấy phải khởi kiện này, thậm chí còn tước giấy phép kinh doanh ấy. Có những cái biện pháp mạnh như thế ấy, thì là người ta sẽ không nợ động bảo hiểm để dẫn cho người lao động phải mất đi cái quyền lợi như vậy.
Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện có hơn 200.000 người lao động là nạn nhân của tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng các chế độ. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 7 năm nay, có tới hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 6.200 tỷ đồng. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị xác minh, củng cố hồ sơ để khởi tố doanh nghiệp vi phạm. Việc chủ sử dụng lao động trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với người lao động như không nhận được trợ cấp thất nghiệp, không được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ như ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, không thể chốt được sổ bảo hiểm xã hội kể cả khi đã chuyển đến làm việc ở nơi khác. Hệ quả này còn tác động đến gia đình của người lao động và cả xã hội. Mặc dù Điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng đến nay các cơ quan tố tụng chưa truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất cứ vụ án hình sự nào. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã rất nỗ lực đưa 189 vụ tranh chấp ra khởi kiện, trong đó có 29 vụ đã hòa giải thành, một vụ tạm đình chỉ, 77 vụ tòa án xem xét thời hiệu khởi kiện, một số vụ khác tòa án không có văn bản trả lời. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, việc thực hiện quy định này hiện còn vướng mắc, việc xử lý hình sự vẫn dậm chân tại chỗ do các quy định về quy trình, thủ tục khởi kiện trong các luật liên quan còn chưa thống nhất.
Việc bảo vệ cái quyền về bảo hiểm xã hội người lao động được quy định trong 4 đạo luật. Rất tiếc là trong quá trình xây dựng luật, các cơ quan xây dựng rồi thẩm tra đã không để ý đến một việc, tức là đảm bảo tính thống nhất của các đạo luật. Do vậy mà các đạo luật hiện nay thì có sự mâu thuẫn. Có những luật quy định công đoàn nói chung, nhưng có những đạo luật thì quy định rõ là phải là công đoàn cơ sở. Có những đạo luật quy định bắt buộc phải là do người lao động ủy quyền, và có những đạo luật thì quy định chung. Chính vì còn có những cái khác nhau như vậy dẫn đến mặc dù Tổng Liên đoàn rồi công đoàn các cấp rất nỗ lực để đưa các vụ kiện này ra tòa, thế nhưng mà đến nay thì cơ bản là bế tắc.
Luật bảo hiểm xã hội hiện hành giao quyền khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho công đoàn cơ sở. Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Công ty Luật Hưng Đông cho rằng quy định này không phù hợp với thực tế vì hầu hết đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đang hưởng lương từ chủ doanh nghiệp nên rất ít người dám đứng ra khởi kiện người sử dụng lao động.
Ủy quyền pháp nhân thì chỉ cần ký đóng dấu là xong, nhưng mà ủy quyền từ cá nhân ấy thì lại phải một là phải xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân cấp phường, hoặc là lại phải ra công chứng. Bản thân cái thủ tục ủy quyền nó đã rất khó. Khi mà ủy quyền ấy, người lao động thì họ không phải là sống tập trung ở một chỗ, họ có thể ở rất nhiều nơi. Nên là cái việc ủy quyền cho đến hàng mấy chục, thậm chí hàng trăm người lao động cho công đoàn là gần như là điều không thể. Doanh nghiệp vẫn được vinh danh rồi vẫn lên nhận bằng khen hay vẫn có thực hiện những cái quyền khác mà không bị hạn chế. Đó là một cái bất cập là trong cái việc là chúng ta chưa đồng bộ hóa được các cái dữ liệu của doanh nghiệp.
Ông Dương Văn Hào, trưởng ban thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất có thêm các chế tài pháp luật.
Cái sửa luật sắp tới là chúng tôi cũng đã đề xuất sẽ đưa thêm là một số các chế tài nữa. Cái chế tài thứ nhất ấy là phong tỏa hóa đơn như cơ quan thuế. Cái vấn đề thứ hai nữa là cấm xuất cảnh đối với các cái trường hợp mà ông chủ là nợ từ 12 tháng trở lên. Cái thứ ba nữa là các cái địa phương áp dụng thêm các cái hình thức, ví dụ như là không cho đấu thầu với các cái dự án đầu tư công, không vinh danh, không khen thưởng đối với các cái doanh nghiệp có lao động.
Cùng với việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội cho phù hợp với thực tiễn, cơ quan thanh tra lao động cũng cần thường xuyên kiểm tra, công khai các doanh nghiệp bị xử lý hành chính, hình sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động biết mức đóng và có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Việc trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không chỉ xâm hại quyền lợi của người lao động mà còn xâm hại quyền lợi chung của cộng đồng. Do đó, doanh nghiệp ngoài việc bồi thường hành chính cho người lao động còn phải bồi thường cả lợi ích công cộng sau khi làm mất trật tự xã hội, gây hoang mang xáo trộn xã hội vì nợ đóng thời gian dài.
Cùng em đi lễ hội trà, Thái Nguyên vui đường dài trà. sao xuyên, mùa hẹn hò, mùa hội trà thơm hương. Hội trà thơm trắng bên nương, sao chọn mùa đông khoe sắc trong sương. Mưa dép cằm chẳng phai mật ngọt, để nhớ để thương. Nước trà xanh thấm môi anh, đất hái vang danh trăm năm ngon lành.
Anh bên em hội vui phơi phới,
tay trong tay lời tim anh nói. Thái Nguyên em tên đệ nhất danh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Chương 5: Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh. Mục 1: Quy định chung. Điều 53: Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh. 1. Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh được giải quyết thông qua: A. Thương lượng, B. Hòa giải, C. Trọng tài, D. Tòa án. 2. Không được thương lượng, hòa giải trong trường hợp tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng hoặc lợi ích của nhiều người, trừ trường hợp xác định được số người cụ thể. 3. Các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh có thể được thực hiện theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Điều 54. Trách nhiệm cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân kinh doanh. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật. Mục 2. Thương lượng. Điều 55. Thương lượng. 1. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh thương lượng. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh phải tiếp nhận yêu cầu thương lượng của người tiêu dùng theo quy định tại Điều 56 của luật này. 3. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh không trả lời yêu cầu thương lượng của người tiêu dùng theo quy định tại Điều 56 của luật này hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hỗ trợ thương lượng khi cho rằng quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Điều 56. Trình tự thủ tục thương lượng. 1. Người tiêu dùng gửi yêu cầu thương lượng với các thông tin tài liệu liên quan, nếu có, đến tổ chức cá nhân kinh doanh tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử, các phương thức liên lạc khác do tổ chức cá nhân kinh doanh đã công bố, công khai hoặc đang áp dụng. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp từ chối theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 58 của luật này thì phải nêu rõ lý do để người tiêu dùng biết. 3. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 điều 55 của luật này, người tiêu dùng gửi yêu cầu hỗ trợ thương lượng và các tài liệu liên quan bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển yêu cầu của người tiêu dùng đến tổ chức cá nhân kinh doanh được yêu cầu thương lượng. 5. Tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và thông báo bằng văn bản kết quả thương lượng đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thương lượng. 6. trường hợp từ chối yêu cầu thương lượng của người tiêu dùng theo quy định tại điều này, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thương lượng, tổ chức cá nhân kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương và nêu rõ lý do. Điều 57. Các trường hợp không tiếp nhận giải quyết yêu cầu hỗ trợ thương lượng. 1. Người tiêu dùng không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp. 2. Người không có thẩm quyền đại diện thực hiện yêu cầu. 3. Người tiêu dùng không cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu để xác định chính xác tổ chức cá nhân có liên quan hoặc bằng chứng liên quan đến giao dịch. 4. Nội dung yêu cầu hỗ trợ không thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc mục đích, phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 5. Yêu cầu đã được cơ quan quản lý nhà nước khác giải quyết hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giải quyết trước đó. Điều 58. Quyền và trách nhiệm của các bên trong quá trình thương lượng. 1. Người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh trong quá trình thương lượng có các quyền sau đây. A. Đồng ý hoặc từ chối tham gia thương lượng theo quy định của luật này. B. Lựa chọn thời gian, hình thức thương lượng. C. Yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt thương lượng trong quá trình thương lượng. D. Yêu cầu giữ bí mật về việc thương lượng. D. Được tự do bày tỏ ý chí về nội dung thương lượng. E. Các quyền khác theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. 2. Người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh trong quá trình thương lượng có các trách nhiệm sau đây. A. Tiến hành thương lượng theo quy định của pháp luật và phù hợp với đạo đức xã hội, quyền, trách nhiệm công dân, văn hóa kinh doanh. B. Trình bày đúng sự thật, các tình tiết của tranh chấp, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ tranh chấp. C. Thực hiện kết quả thương lượng thành trên nguyên tắc, trung thực, thiện chí. D. Các trách nhiệm khác theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Điều 59. Kết quả thương lượng. 1. Kết quả thương lượng của tổ chức cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng được lập thành văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 2. Văn bản về kết quả thương lượng bao gồm các nội dung sau. A. Các bên tham gia thương lượng. B. Thời gian, địa điểm tiến hành thương lượng. C. Nội dung thương lượng. D. Kết quả thương lượng. D. Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Trường hợp kết quả thương lượng được lập thành văn bản thì văn bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của đại diện các bên thương lượng. 3. Hòa giải. Điều 60. Hòa giải. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng có thỏa thuận lựa chọn bên thứ ba là hòa giải viên để thực hiện việc hòa giải. 2. Trình tự thủ tục hòa giải thực hiện theo quy định của pháp luật hòa giải thương mại và các pháp luật khác có liên quan. Điều 61. Nguyên tắc thực hiện hòa giải. 1. Bảo đảm khách quan, trung thực, thiện chí, công bằng, tự nguyện, không được ép buộc, lừa dối. 2. Tổ chức cá nhân tiến hành hòa giải. Các bên tham gia hòa giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Điều 62. Tổ chức hòa giải. 1. Tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh gồm: A. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Tổ chức hòa giải thương mại theo quy định của pháp luật hòa giải thương mại. C. Tổ chức khác có chức năng hòa giải theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức hòa giải theo quy định tại điểm A, điểm C khoản 1 điều này có trách nhiệm công nhận, công bố danh sách hòa giải viên đủ điều kiện theo quy định của luật này và chỉ định các hòa giải viên tham gia thực hiện việc hòa giải theo yêu cầu của các bên. 3. Tổ chức hòa giải thương mại có trách nhiệm công bố danh sách hòa giải viên thương mại và chỉ định các hòa giải viên tham gia thực hiện việc hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại. Nội dung tiếp theo của dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.